Thì ở đây Phật dạy cái gì? Xin thưa cô Diệu Mỹ nhắc. Đây Phật nói riêng cho người nào?
Mấy bậc thầy đây là nói cho ban Phật sự.
À, vậy thì thế nào? Tại đây Phật đặc biệt nhắc cái việc này là thế nào? Thế nghĩa là chúng bình an hay tan vỡ là trách nhiệm của ban chức sự. Chẳng những là của cô chủ trì, cô giám viện, mà ngay đến cô chi khách. Đấy, những các vị mà tưởng như là không bận gì nhiều đến cái giáo dục của chúng, mà Phật cũng gọi tên cho đến cả chi khách, huống chi là nhang đăng, huống chi là nghi lễ, đều có cái nhiệm vụ phải bảo vệ cái chữ hòa trong chúng. Vậy thì các vị bảo vệ thế nào mà Phật không nói chuyện với chúng, không bảo mỗi cá nhân, mà đây Phật gọi ban chức sự. Mà nếu mà ban chức sự mà không làm cái nhiệm vụ này ấy, thì các vị phạm giới Bồ Tát. Thế thì con chỉ xem làm thế nào, ban chức sự làm thế nào trong cái nhiệm vụ này để hòa giải trong chúng, để bảo vệ cái sự hòa ấm của chị em. Nếu con vẫn trong cái khi mình làm việc, mình chỉ đăm đăm lo làm sao cho chúng hiện tại được bình an, mai sau được một cái quả báo lành, đó là cái chỗ nhắm tới. Như cô Diệu Mỹ vừa nhắc chị em, đừng đem cái cá nhân mình vào trong việc. Nghĩa là mỗi con người thì ai cũng có cái tình cảm riêng tư, ác cảm với vị này, không phục vị kia, bực bội với người nọ. Chúng ta ai cũng có, chưa phải là thánh nhân. Nhưng mà dù mình không phải là, chưa phải là thánh nhân, nhưng mà mình cũng phải tập học các thánh nhân, dẹp cái ngã ái ngã chấp của mình. Bởi vì mình có ác cảm với cô A, thế là mỗi khi nói chuyện với một người khác, mình cũng sẵn sàng mình gieo cái ác cảm cho cái người này, để người ta chia sẻ với mình cùng ác cảm với cái cô A kia. Đấy chính là cái mầm độc để mà dần dần nảy lên cái sự bất hòa. Thế cho nên đây, mà đặc biệt đây, bởi vì những các vị chi chúng, chi sự, chi trưởng, những người ấy có một, dù sao chăng nữa cũng có một cái, vì có quyền, trong cái quyền thì nó sinh ra cái ảnh hưởng, cho nên dễ lôi kéo chị em. Đấy, cho nên cẩn thận mà ban chức sự đối với nhau. Đấy, làm thế nào mà hòa ấm được? Như cái gian nhà này mà chúng ta có chỗ để ngồi yên đây, bởi vì nhờ có cái chất xi măng nó khiến cho những cái hòn gạch ở phương đằng trước, những cái tường bách bên trái, bên phải, đằng sau, chỗ nào cũng coi như là gắn liền. Vì vậy chúng ta mới có cái gian nhà yên ổn. Thế nếu mà bây giờ cái sự gắn liền này mà bị nứt, bất luận mặt nào, thì đều không lợi cho những người ở trong cái gian nhà này. Cái ban chức sự cũng thế, chẳng những nếu mà vị pháp sư mà trong lòng còn có cái riêng tư như sư cô Diệu Mỹ vừa nêu lên đấy, hoặc ác cảm với vị nào đấy, thì trong cái khi giảng dạy, những cái độc nó tầm ở trong lời nói khiến cho nó truyền bá sang vào trong chúng, để gây cái ác cảm đối với đặc biệt hoặc cô A hoặc bà B. Đấy. Thế cho nên đây Phật nêu, thứ nhất là các vị pháp sư giảng sư, rồi cho những các vị dạy luật dạy thiền. Khi mà mình đã là dạy, đã là sư là thầy, thì mình đang chuyển tâm người đi về một hướng nào đó, mà trong đó nếu mà mình đặt cái cảm tính riêng của mình, cảm tình riêng, như mình giận hờn cụ một như cô Thị Vị Thiền Sư có cái hiềm hận riêng đối với vị luật sư. Thế thì trong cái lúc giảng nói gần gũi các em, hẳn là cái độc ở trong cái tâm mình nó thấm ở lời nói, nó truyền sang tai người khác. Đấy là thật khuyên dạy chúng mình từ cái mầm mống của sự chia rẽ. Cho nên hơn ai hết, Thầy yêu cầu ban chức sự ngày nào cũng phải có cái pháp quán bất tịnh. Tại sao thế nhỉ? Người ta bao giờ người ta cũng quán thân mình, rồi người ta quán một cái người mà người ta yêu nhất, ví dụ như bố hay mẹ hay bạn thân, rồi người ta quán một cái thân người ta ghét nhất, cái người nào mà người ta ác cảm nhất. Thế thì như thế để làm gì? Để thấy rằng cái yêu với cái ghét của chúng ta là hư vọng. Chung quy cái người mình yêu và cái người mình ghét cũng chỉ là những cái giả tạm, cái không thật, những cái đất nước gió lửa giả hợp, rồi ngày mai thành những đống thịt thối, những đống xương long dục, những muồn tàn. Chung quy đất chỉ là đất. Để cho thấy cái yêu với cái ghét của chúng mình là cái hư vọng, để chúng mình trở về cái tâm bình đẳng. Thế cho nên ấy, muốn để cho mỗi người làm việc với cái tâm bình đẳng vô tư, chúng ta cần phải quán bất tịnh. Thứ nhất là đừng thấy mình khác với mọi người. Rồi thứ hai, đừng để thấy rõ cái yêu và cái ghét của chúng mình nó sai. Thế như vậy mình không bị những các cái tâm yêu ghét, cái ngã ái ngã chấp nó nặng nề ở trong tạng thức. Mình giải tỏa được những cái ấy thì mới không có chất độc nó xen vào cái việc làm của chúng ta. Cái việc làm của chúng ta là việc thánh thiện. Mà nếu cứ để những cái chất độc của ngã ái, ngã chấp nó tẩm ở phía trong thì làm gì mà còn có thánh thiện nữa. Thì hoàn toàn thành là cái việc thánh thiện mà hóa ra là cái tướng mạo phàm phu, uổng phí, khiến cho tăng không gia tăng, ni không gia ni. Chẳng qua chỉ là những người đến đây để tranh quyền, đòi hơn, để tranh chấp, nghĩa là không khác gì ở ngoài chợ cả. Như vậy thì cái chùa với cái chợ không khác gì nhau. Thế cho nên Đức Phật đặc biệt ở trong cái giới này nhắn nhủ các vị đã có trách nhiệm ở trong tam bảo: người nào có đại phúc đức, đại nhân duyên mới được làm việc tam bảo. Đây là một cái thềm thang để các vị nhún bước mà đi thẳng lên đường thánh thiện để làm Bồ Tát, để làm Phật. Thế mà chúng ta cần phải tẩy cho sạch những cái độc phàm phu ngu dại. Cho nên đây Phật nói về phần sự. Phật yêu cầu các vị phải có lòng từ bi mà hòa giải trong chúng. Mà tại sao lại vì lòng, lại gọi là lòng từ bi? Đây là cái nhiệm vụ, cái phận sự của mình, mà đây Ngài lại gọi là cái lòng từ bi để hòa giải trong chúng. Vì sao nhỉ? Khéo hòa giải trong chúng theo như đây ấy, là một giới. Người nào mà không làm cái việc hòa giải này ấy, là cái vị phạm giới Bồ Tát. Đấy, nghĩa là cái vị có một cái khuyết điểm nặng, đứng hẳn vào một, thuộc về giới luật. Mà đây Ngài lại nói là vì lòng từ bi, chứ không phải là vì sợ tội, mà vì lòng từ bi. Vì sao cái sự hòa giải lại là cái tướng mạo của lòng từ bi? thế nào thì gọi là từ, thế nào gọi là bi. Gọi là từ bi thì bình đẳng với tất cả muôn loài. Thế người đã gọi là tâm từ bi thì không có riêng với ai cả, mà với tất cả, chẳng những với chúng ở sống với mình, mà với tất cả muôn loài vạn vật. Từ là mong cho người ta được yên vui, bi là cứu gỡ những cái khó khăn, những cái khổ não. Thì đây chính là tâm Phật, tâm Bồ Tát, tâm của cái người thọ cái giới Bồ Tát này, nghĩa là tâm của các vị con Phật đó, chỉ một lòng đem sự an vui và chỉ một lòng gỡ những khó khăn phiền nhọc khổ não của chúng, của mọi người, của chúng sanh. Chờ dĩ mà phải có lòng từ bi, chờ dĩ mà Phật Bồ Tát Thánh Hiền có khởi lòng từ bi, là bởi vì chúng sanh nó khổ về mọi mặt rồi. Cái khổ, khổ tất cả, khổ quá rồi. Nếu còn ở trong vòng luân hồi sinh tử thì cái việc khổ này chúng mình học, cũng học nhiều mà cũng được đọc nhiều nơi giảng về cái khổ của chúng ta. Bởi vì muốn tránh cái khổ đó cho nên chúng ta mới vào chùa đi tu. Một nhóm người hội họp tại đây là để cùng nhau giải quyết cái vấn đề, cái khổ của đường sinh tử. Có ra khỏi được cái đường sinh tử thì mới hết khổ. Đấy. Thế vì thế cho nên đặc biệt đây Phật gọi những các vị ở trong ban chức sự, ở trong các đoàn thể tăng già, đặc biệt Phật gọi những vị ấy, Phật trao cho cái giới này. Cái giới là phải có cái bổn phận bảo vệ cái chữ hòa ở trong chúng. Bởi vì những vị đã cạo đầu thọ giới và hội họp cùng nhau một đoàn thể đây là đồng tâm, đồng chí thực hiện hai cái sự chữ từ bi. Trước là cứu mình, sau là cứu tất cả. Trước là tự giác, sau là giác tha. Tỉnh ra rồi khai mở, tự giác tỉnh cho mọi người. Cho nên Phật đặc biệt ở đây trao cái giới này cho những ai đã nhận cái nhiệm vụ này, tức là ban chức sự ở trong chúng. Từ các vị pháp sư, giảng sư. Pháp sư thì có đại pháp sư, mà cũng có các vị như ở chùa mình, những các vị dạy học hàng ngày, tuy không đứng hàng đại ma ha lớn, nhưng cũng là pháp sư hàng ngày thay Phật đem cái sữa Phật pháp để nuôi những người đến sau, đem lời Phật giảng dạy cho những người đến sau. Mà chẳng những vị pháp sư, giảng sư, mà đến những vị luật sư, thiền sư, nghĩa là những người có ảnh hưởng và có nhiệm vụ. Và thứ nhất là tự nhận cái trách nhiệm để đem cái an lành cho người về sau, đều phải giữ cái giới này.